văn.
Tất cả ý thức tâm, tâm là tình, là tâm đều vào trong phạm vi giới pháp Phật tánh.
Tức là văn ở trong giới. Cái quyển này ấy, tất cả quyển sách này ấy, là lời giảng của Pháp Sư Diễn Bồn, chứ không phải là văn giới. Còn đây những cái chữ mảnh, cái chỗ này là trích lấy được văn, nên là chánh văn là văn của trong giới Bồ Tát. Còn cái quyển sách mà chúng ta học đây là lời giảng nghĩa. Còn nói tiếp, cái câu này ở dưới là lời giải nghĩa. Đây Pháp Sư Ngài giải nghĩa ở dưới. Câu này là lời của chánh văn. Thì con đọc chánh văn rồi, bây giờ con nhận từng câu một lời giải nghĩa của Pháp Sư. Đấy, Ngài giảng ý thức sắc tâm là tình là tâm. Ngài giải nghĩa ở đây từng chữ nào, tâm nào, ý nào, thức nào, sắc. Đấy, Ngài giảng từng chữ một. Thì con cứ lấy ở dưới con nhận ra.
Tâm vọng niệm tham niệm tập khởi.
Thì chúng mình, cái vọng tâm của chúng mình là nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nhớ cái này, nhớ cái nọ. Đấy, cái là gọi là vọng niệm theo mấy duyên mà nó tập, nó khởi lên. Tập có vừa có nghĩa là tụ tập, mà lại vừa là theo thói quen, mà nó cứ thế nó khởi lên. Thế thì chúng ta, cái vọng tâm của chúng ta là tự, ai nấy tự nhận thấy cái vọng tâm ở của mình. Thế còn chữ ý,
chính Phật Thầy ở đây nói ý là tư lượng.
Sáu liễu biệt, ba thứ này là phần tinh thần của chúng ta. Đã, chúng ta gọi cả ba thứ là tâm của mình. Nhưng mà đây Phật tách ra ba thứ trong tâm của mình, nó có ba tướng mạo. Phật đặt ra ba tên: tâm, ý và thức. Đã, tức là phần tinh thần của chúng ta. Phật tách ra ba tên, tức là ba cái công dụng. Tuy là chúng ta thì cứ gọi cả là tâm, thì chúng ta u mê có biết cái gì đâu. Đây Phật tách ra ba thứ để chúng ta nhận thấy tâm vị của chúng ta đó, nó có ba thứ. Cái thứ nhất, hàng ngày những cái vọng tưởng nó tập khởi, nó theo duyên nó tập khởi lên là một. Rồi hai ấy, là chúng ta cứ cả ngày có một cái công dụng quyết định là thì chấp ngã, khư chấp cái thân này là mình, dù không định tâm gì cả nhưng mà tự nhiên nó cứ thế. Ví dụ như có một cái gì nó rơi qua trước mắt ấy, thế vội vàng nhắm mắt lại. Có cái gì nó rớt xuống ấy, vội vàng cái chân nó rụt lại. Tại sao cái mắt nó vội nhắm lại, cái chân nó vội vàng để rụt lại làm sao? Vì nó sợ tai nạn. Nó giữ gìn, nó bảo vệ cái thân. Vừa nghe thấy cái gì một cái là vội vàng lắng tai nghe. Thấy có cái gì sợ một cái là co chân chạy. Đó là chúng ta lúc nào cũng cứ có một cái chấp ngã. Cái chấp ngã, cái chấp ngã này gọi là thức thứ bảy. Gọi là thức thứ bảy. Đấy. Còn cái liễu biệt gọi là thức thứ sáu. Thế bây giờ chúng ta nhận ra từng thứ lớp. Như ở mắt có cái nhận thức nó biết thấy. Đó là cái số một. Và ở mắt gọi là cái nhận thức nó biết thấy, cái này chị em biết rồi chứ gì. À, đó là một. Thế ở tai, nhĩ thức là thứ hai. Ở mũi, tị thức là số thứ ba. Thì nữa, thiệt thức. Đấy, nó biết ngọt, biết chua. Đấy, thế là số mấy?
Số bốn.
Rồi gì nữa?
Thân thức,
biết nóng, biết lạnh. Đó là số 5. Rồi ở đây cái thức thứ 6 đã, mình gọi là ý thức, là liễu biệt. Đã, thức thứ 6 nó làm gì? Nó phân biệt những cái gì mắt thấy. Mình trông thấy cái trái cây, thấy cái ý, Cái nhẫn thức ấy, thì nó nhìn thấy cái trái cây, thế là cái ý thức ấy, nó biết rằng đây là quả ổi, kia là quả na. Đã. Thế cho nên cái thức thứ sáu ấy, nó phân biệt, ở đây gọi là liễu biệt. Đã. Nó phân biệt rõ ràng, đây cái mắt thì chỉ thấy. Đã. Thế thì cái ý thức nó xen vào, nó bảo đây là quả ổi, kia là quả na. Đã. Thế cái tai ấy, thì là cái gì? Nhĩ thức. Nhĩ thức làm gì?
Nghe.
Nghe cái âm thanh. Thế thì cái ý thức ấy, nó phân biệt ngay sư cô đang la mình và chạy đi đó. Thế thì cái liễu biệt, cái rõ biết ấy tên là ý thức, tức là thức thứ mấy?
Thức thứ sáu.
Đấy. Thế là từ cái một rõ đến cái thứ sáu. Thế đến cái thứ bảy ấy thì nó lại cũng phân biệt, nhưng mà nó đặc biệt, nó có một cái nhiệm vụ của nó là khư khư giữ cái gì lợi cho mình, chấp ngã. Để cái gì mà lợi ta vơ về, để cái gì hại cho ta, ta đẩy ra. Để, thì cái ấy đặc biệt chấp ngã, để cái gọi là thức thứ mấy? Thức thứ bảy. Đấy. Thế ở đây gọi là ý, chỉ có chữ ý thôi, ý tư lường, nó gọi là ý căn tư lường. Chứ còn nếu nói ý thức ấy, thì nó ra cái thứ sáu rồi. Còn đằng này nó là ý căn, nó là tư lường. Tư lường nghĩa là suốt ngày đấy, nó cũng là cái hành ấm, cả ngày mình suy nghĩ, cái chuyển động suy nghĩ là nó. Mà nó nghĩ cái gì đâu, nó chỉ có nghĩ có một việc, cái gì lợi cho mình, người ta bơ về, nó tính toán. Thế là cái là gọi là thứ mấy? Cái thứ bảy. Đấy. Thế thì ở đây mới nói ba cái phần ấy, ba cái thứ này gọi là tinh thần. Chúng ta gọi vuốt vuốt cả ba thứ mình gọi là tâm, nhưng mà Phật tách nó ra ba cái công dụng khác nhau để cho mình thấy. Và Phật đặt tên nó như vậy, mỗi công dụng Phật đặt một tên để chúng mình học. À, cái tâm ấy là vọng niệm theo duyên tập khởi, là những cái vọng tưởng nó cứ khởi lên, thì dĩ nhiên cả ba cái này nó là một, nó là phần tinh thần, nó chính là tâm của con. Nhưng mà ở đây Phật chia làm ba để cho chúng mình nhận. Để cái thức thứ sáu là cái nó liễu biệt, nó phân biệt rõ ràng. Còn những cái chữ tâm ở đây là nói là về vọng niệm theo duyên, tức là những cái vọng tưởng nó có bật lên vô lý. Thế còn cái ý là tư lường, là thức bảy chấp ngã. Thì ba thứ này là phần tinh thần. Cho nên chú nào đang giảng gì? Thì nó
giảng về chữ sắc, thì gồm có bốn đại, tức là thuộc về vật chất.
Bốn đại này thuộc về vật chất, nhưng mà thật ra mình nói, nếu nói về thức ấy, thì nó cũng thuộc về thức thứ tám. Như ban nãy các con vừa nói, đất nước nó gió lửa là do mình kết ám lại mà thành. Thì tuy là nó là vật chất, là tại mình kết ám lại mà thành. Kết ám tức là mê. Cho nên cái thức thứ tám, cái bốn đại vật chất này chính là thức thứ tám của chúng mình.
Tâm thức không có vật tánh riêng biệt
là thế nào?
Chính là thầy nói.
Con tỉnh thì sao?
Con tỉnh ra thì chính là cái tánh vô lượng quang.
Đấy, chính nó là Phật tánh.
Dạ. Đấy.
Chính nó là tánh Phật, nghĩa là cái tánh tỉnh ra, tánh hiểu biết. Thế cho nên ngoài tâm thức thì không có Phật tánh. Bây giờ mình tìm tánh Phật, mình phải, nghĩa là ở ngay cái thân đang mê của mình, bây giờ nó tỉnh ra thì đó là thành Phật. Chứ không có Phật, không có đi tìm một ông Phật ở một chỗ khác được. Chính mình, rồi bây giờ mình tỉnh ra, thế là thành mình thành Phật. Thế Đức Phật hồi xưa Ngài mê, bây giờ Ngài tỉnh rồi, hoàn toàn Ngài tỉnh rồi. Thế cho nên Ngài được tên là Phật. đấy. Thế thức thứ 8 của con thì là 4 đại vật chất, là đất nước gió lửa. Mà như sư cô Thường Minh vừa giảng ban nãy, đất nước gió lửa là do chúng ta kết ám lại mà thành. Kết ám tức là mình ở trong u mê, mình cứ nối tiếp mãi cái đường mê, cho nên thành là mình thấy là đất nước gió lửa, chứ không, nó không phải là thật. Thì bây giờ các nhà khoa học người ta cũng tìm ra, người ta cũng thấy đất nước gió lửa là không có, không có thực chất. Những cái vật chất này nó không có thật, thật là vật chất, mà nó chính là một cái năng lực thôi, chứ nó không phải là có, không có chất chướng ngại, ngăn ngại thật sự. Thế cho nên bốn đại đây là do mình kết ám vậy mà thành. Thế thì kết ám tức là ở trong đường mê, thì cái tâm của mình ấy, nó tỉnh ấy, thì gọi là trí. Mà bây giờ nó biết, nhưng mà nó biết mê, cho nên gọi là thức. Vì vậy cái thức thứ 8, chính bốn đại này là thức thứ 8 của chúng mình, là thức A Lại Gia đó. Thức A Lại Gia của chúng mình bây giờ nó ở khắp đây này. Thì đấy, nó ở khắp đây, tức là núi, là sông, là hư không, là tất cả. Ừ, chú bé nào đang nói xin nói tiếp.
Tất cả hữu tình đều có thể bằng họ thân địa địa giới.
Nghĩa là gì? À, tất cả cái này gọi là tâm địa bảo giới. Thế mà mình, tất cả chúng sanh đều có tâm địa, cho nên đều có thể thọ giới được. Vì vậy cho nên giới thanh văn muốn thọ tỳ kheo phải chọn lọc bao nhiêu điều kiện. Còn giới Bồ Tát ấy, thì cũng có chọn, nhưng mà Phật cứ tuyên bố là tất cả hữu tình đều được thọ Bồ Tát giới, chỉ trừ những vị nào mà giết cha giết mẹ, nghĩa là làm cái việc thái quá, thì thế thì mới không cho thọ thôi. Còn tất cả chúng sanh, đuôi què mẹ sứt, già trẻ lớn bé nam nữ, Phật cho thọ tuốt, ai cũng được thọ.
Phật, tôi đi vào trên thầy, có trên thỉnh thầy giảng lại cho con được tặng chung có câu này: chỉ tâm địa diệu giới mới chứng đắc tâm địa pháp môn. Thì con chưa hiểu, con thỉnh thầy giảng lại.
Chỉ tâm địa diệu giới. Chi tâm địa diệu giới mới chứng đắc tâm địa pháp môn. Đấy. Là nếu bây giờ con có trì cái diệu giới của tâm địa của con, thì con mới chứng được cái pháp môn để mà ngộ được cái tâm địa của mình. Bởi vì cũng như người có từ cái cửa, từ cái cửa của cái nhà ấy mà đi vào, thì con mới vào trong được cái nhà ấy. Chứ nếu con không từ cái cửa con đi vào, con phải có vào được trong nhà không?
Dạ, con thấy là kinh thầy là con.
Ừ, thế đằng này cũng thế. Con phải, cái tâm của con, mà bây giờ con biết làm những việc không sát sanh, không trộm cắp. Đấy. Thì từ cái chỗ con làm những cái việc tốt, việc lành, cái việc sáng suốt ấy, khiến cho cái tâm của con nó tỉnh ra dần dần, nó tiêu cái tội báo, mà nó tăng cái phước, phước tuệ. Thế nó tỉnh ra dần dần, thì con chứng ngộ được cái tâm của con. Cũng như người lọc vàng ấy, thì chính y cứ vào cái quặng đó mà con lọc, chứ không phải ở nơi khác. Ngay từ cái quặng đó con lọc, thế lọc hết từ những các cái nhơ bẩn đi, thì cái vàng đó lộ ra. Thế bây giờ con làm, con không sát sanh, con không trộm cắp, tức là con lọc hết những cái tham sân si, những các cái xấu đi, thì tự nhiên cái về sau này cái vàng nó phải hiện lộ.
Muốn dạy cho con tâm mà tánh trọng yếu của tâm địa thế giới,
tánh
trong trên đó
là cái tánh trọng yếu này, nghĩa là cái tâm địa diệu giới. Cái tâm địa của con thì con biết rồi chứ gì? Con biết cái tâm con chưa đã?
Dạ.
Thì con có cái tâm của con rồi, nó đang biết nói đấy, nó đang biết giả đấy, phải không? Đấy. Thì cái tâm địa ấy, bây giờ con từ cái tâm ấy, con biết giữ cái diệu giới, con không sát sanh, con không trộm cắp, con không nói láo, con làm việc lành, đấy, con độ chúng sanh. Thế cái ấy gọi là tâm địa diệu giới, xong chưa? Nhận chưa đã? Tâm địa diệu giới. Thế thế bây giờ con có thấy là cái, bây giờ con có tâm đây, à, con có thấy rằng con cần giữ cái tâm của con, không cho nó sát sanh, không cho nó nói láo. Con có thấy cái việc này là cần không? Thế, thế đấy, đó là con nhận thức được cái tánh trọng yếu của cái diệu giới ở nơi con. Con thấy cái việc giữ giới là cần.
Thấy cái câu mà trì tâm địa diệu giới, chính đắc tâm địa pháp môn đó con bạch thầy. Thì con hiểu này là trì tâm địa diệu giới, tức là bây giờ con mà giữ cái diệu giới này thì con ngăn được tất cả những cái ác, những cái nằm mê, thì con sẽ chính đắc được cái tâm địa pháp môn.
Cái pháp môn để nhận ra cái tâm địa của mình, à, đó là cái pháp môn. Cái diệu giới này nó là cái pháp môn để cho con chứng được cái tâm. Con phải nhớ rằng bây giờ cái tâm của con vẫn cái yên chí là nó thu ở trong cái thân này, này. Đó. Con phải làm thế nào để con nhận được cái tâm của con nó ở khắp pháp giới, nó vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì bây giờ con phải có một pháp môn. Tung văn
tất cả ý thức tâm, tâm là tình, là tâm đều vào trong phạm vi giới pháp Phật tánh.
Tức là văn ở trong giới. Cái quyển này, tất cả quyển sách này là lời giảng của Pháp Sư Diễn Bồn, chứ không phải là văn giới. Còn đây những cái chữ mảnh, cái chỗ này là trích lấy được văn, là chánh văn, là văn của trong giới Bồ Tát. Còn cái quyển sách mà chúng ta học đây là lời giảng nghĩa. Con nói tiếp. Cái câu này ở dưới là lời giải nghĩa. Đấy, Pháp Sư này giải nghĩa ở dưới. Câu này là lời của chánh văn. Thì con đọc chánh văn rồi, bây giờ con nhận từng câu một lời giải nghĩa của Pháp Sư. Đấy, Ngài giảng ý thức sắc tâm, đà tình là tâm. Ngài giải nghĩa ở đây từng chữ nào, tâm nào, ý nào, thức nào, sắc. Đấy, Ngài giảng từng chữ một. Thì con cứ lấy ở dưới con nhận ra.
Tâm vọng niệm theo duyên Phật khởi.
Thì chúng mình, cái vọng tâm của chúng mình là nghĩ chuyện này, nghĩ chuyện kia, nhớ cái này, nhớ cái nọ. Đấy, cái là gọi là vọng niệm theo mấy duyên mà nó tập, nó khởi lên. Tập có vừa có nghĩa là tụ tập, mà lại vừa là theo thói quen, mà nó cứ thế nó khởi lên. Thế thì chúng ta, cái vọng tâm của chúng ta là tự, ai nấy tự nhận thấy cái vọng tâm ở của mình. Thế còn chữ ý,
chính Phật thầy ở đây nói ý là tư lường,
sáu liễu biệt, ba thứ này là phần tinh thần của chúng ta. Đã. Chúng ta gọi cả ba thứ là tâm của mình, nhưng mà đây Phật tách ra ba thứ trong tâm của mình. Nó có ba tướng mạo, Phật đặt ra ba tên: tâm, ý và thức. Đấy, tức là phần tinh thần của chúng ta. Phật tách ra ba tên, tức là ba cái công dụng. Tuy là chúng ta thì cứ gọi cả là tâm, vì chúng ta u mê có biết cái gì đâu. Đây Phật tách ra ba thứ để chúng ta nhận thấy, à, tâm vị của chúng ta đó, nó có ba thứ. À, cái thứ nhất, hàng ngày những cái vọng tưởng nó tập, nó theo duyên nó tập khởi lên là một. Rồi hai là chúng ta cứ cả ngày có một cái công dụng quyết định là thì chấp ngã, khư chấp cái thân này là mình. Dù không định tâm gì cả nhưng mà tự nhiên nó cứ thế. Ví dụ như có một cái gì nó rơi qua trước mắt, thế vội vàng nhắm mắt lại. Có cái gì nó rớt xuống, nó vội vàng cái chân nó rụt lại. Tại sao cái mắt nó vội nhắm lại, cái chân nó vội vàng nó rụt lại, làm sao? Vì nó sợ tai nạn. nó giữ gìn, nó bảo vệ cái thân. Vừa nghe thấy cái gì một cái là vội vàng lắng tai nghe, thấy có cái gì sợ một cái là co chân chạy. Đó là chúng ta lúc nào cũng cứ có một cái chấp ngã. Cái chấp ngã, cái chấp ngã này gọi là thức thứ bảy, gọi là thức thứ bảy. Còn cái liễu biệt gọi là thức thứ sáu. Thế bây giờ chúng ta nhận ra từng thứ lớp, như ở mắt có cái nhận thức, nó biết thấy, đó là cái số một. Và ở mắt gọi là cái nhận thức, nó biết thấy, cái này chị em biết rồi chứ gì, à, đó là một. Thế ở tai, nhĩ thức là thứ hai. Ở mũi, tị thức là số thứ ba. Gì nữa? Thiệt thức, đấy, nó biết ngọt, biết chua, đấy. Thế là số mấy?
Số
4. Rồi gì nữa?
Thân thức,
biết nóng, biết lạnh, đó là số 5. Rồi ở đây cái thức thứ 6, đã mình gọi là ý thức, là liễu biệt. Đã, thức thứ 6 nó làm gì? Nó phân biệt những cái gì mắt thấy. Mình trông thấy cái trái cây, thấy cái ý, cái nhẫn thức ấy, thì nó nhìn thấy cái trái cây. Thế là cái ý thức ấy, nó biết rằng đây là quả ổi, kia là quả na. Đã, thế cho nên cái thức thứ 6 nó phân biệt, ở đây gọi là liễu biệt. Nó phân biệt rõ ràng, đây cái mắt thì chỉ thấy, và thế thì cái ý thức nó xem vào, nó bảo đây là quả ổi, kia là quả na. Thế cái tai ấy, thì là cái gì? Nhĩ thức. Nhĩ thức làm gì?
Nghe
cái âm thanh. Thế thì cái ý thức ấy, nó phân biệt ngay sư cô đang la mình và chạy đi. Đó, thế thì cái liễu biệt, cái rõ biết ấy tên là ý thức, tức là thức thứ mấy?
Thức thứ
6. Thế là từ cái 1 rõ đến cái thứ 6. Thế đến cái thứ 7 ấy thì nó lại cũng phân biệt, nhưng mà nó đặc biệt, nó có một cái nhiệm vụ của nó là khư khư giữ cái gì lợi cho mình, chấp ngã. Để cái gì mà lợi ta vơ về, để cái gì hại cho ta đẩy ra. Thì cái ấy đặc biệt chấp ngã, thì cái gọi là thức thứ mấy? Thức thứ 7. Đấy, thế ở đây gọi là ý, chỉ có chữ ý thôi, ý tư lường, nó gọi là ý căn tư lường. Chứ còn nếu nói ý thức ấy, thì nó ra cái thứ 6 rồi. Còn đằng này nó là ý căn, nó là tư lường. Tư lường nghĩa là suốt ngày đấy, nó cũng là cái hành ấm, cả ngày mình suy nghĩ, cái chuyển động suy nghĩ là nó. Mà nó nghĩ cái gì đâu, nó chỉ có nghĩ có một việc, cái gì lợi cho mình, người ta bơ về, nó tính toán. Thế là cái là gọi là thứ mấy? Cái thứ 7. Đấy, thế thì ở đây mới nói ba cái phần ấy, ba cái thứ này gọi là tinh thần. Chúng ta gọi vuốt vuốt cả ba thứ mình gọi là tâm, nhưng mà Phật tách nó ra ba cái công dụng khác nhau để cho mình thấy. Và Phật đặt tên nó như vậy, mỗi công dụng Phật đặt một tên để chúng mình học. À, cái tâm ấy là vọng niệm theo duyên tập khởi, là những cái vọng tưởng nó cứ khởi lên, thì dĩ nhiên cả ba cái này nó là một, nó là phần tinh thần, nó chính là tâm của con. Nhưng mà ở đây Phật chia làm ba để cho chúng mình nhận. Để cái thức thứ 6 là cái nó liễu biệt, nó phân biệt rõ ràng. Còn những cái chữ tâm ở đây là nói là về vọng niệm theo duyên, tức là những cái vọng tưởng nó có bật lên vô lý. Thế còn cái ý là tư lường, là thức bảy chấp ngã. Thì ba thứ này là phần tinh thần. Cho nên chú nào đang giảng gì?
Thì nó giảng về chữ sắc thì gồm có bốn đại, tức là thuộc về vật chất.
Bốn đại này thuộc về vật chất, nhưng mà thật ra mình nói, nếu nói về thức ấy, thì nó cũng thuộc về thức thứ tám. Như ban nãy các con vừa nói, đất nước nó gió lửa là do mình kết ám lại mà thành. Thì tuy là nó là vật chất, là tại mình kết ám lại mà thành. Kết ám tức là mê. Cho nên cái thức thứ tám, cái bốn đại vật chất này chính là thức thứ tám của chúng mình.
Tâm thức không có vật tánh riêng biệt
là thế nào?
Chính là thầy nói.
Con tỉnh thì sao?
Con tỉnh ra thì chính là cái tánh vô lượng quang.
Đấy, chính nó là Phật tánh. Chính nó là tánh Phật, nghĩa là cái tánh tỉnh ra, tánh hiểu biết. Thế cho nên ngoài tâm thức thì không có Phật tánh. Bây giờ mình tìm tánh Phật, mình phải, nghĩa là ở ngay cái thân đang mê của mình, bây giờ nó tỉnh ra thì đó là thành Phật. Chứ không có Phật, không có đi tìm một ông Phật ở một chỗ khác được. Chính mình, rồi bây giờ mình tỉnh ra, thế là thành, mình thành Phật. Thế Đức Phật hồi xưa Ngài mê, bây giờ Ngài tỉnh rồi, hoàn toàn Ngài tỉnh rồi, thế cho nên Ngài được tên là Phật.
Bốn đại vật chất mà Thầy nói đó là thứ tám. Và thức thứ tám là ai là gian mà Thầy giảng thân sau
là bốn đại vật chất. Đấy, thức thứ tám của con thì là bốn đại vật chất, là đất nước gió lửa. Mà như sư cô Thường Minh vừa giảng ban nãy, đất nước gió lửa là do chúng ta kết ám lại mà thành. Kết ám tức là mình ở trong u mê, mình cứ nối tiếp mãi cái đường mê, cho nên thành là mình thấy là đất nước gió lửa, chứ không, nó không phải là thật. Thì bây giờ các nhà khoa học người ta cũng tìm ra, người ta cũng thấy đất nước gió lửa là không có, không có thực chất. Những cái vật chất này nó không có thật, thật là vật chất, mà nó chỉ chính là một cái năng lực thôi, chứ nó không phải là có, không có chất chướng ngại, ngăn ngại thật sự. Thế cho nên bốn đại đây là do mình kết ám vậy mà thành. Thế thì kết ám tức là ở trong đường mê, thì cái tâm của mình ấy, nó tỉnh ấy, thì gọi là trí. Mà bây giờ nó biết, nhưng mà nó biết mê, cho nên gọi là thức. Vì vậy cái thức thứ tám, chính bốn đại này là thức thứ tám của chúng mình, là thức A Lại Ra đó. Thức A Lại Ra của chúng mình bây giờ nó ở khắp đây này. Thế đấy, nó ở khắp đây, tức là núi, là sông, là hư không, là tất cả. Chú bé nào đang nói xin nói tiếp.
Tất cả hữu tình đều có thể bẩm thọ thân địa vị giới.
Nghĩa là gì? Tất cả, cái này gọi là tâm địa bảo giới. Thế mà mình, tất cả chúng sanh đều có tâm địa, cho nên đều có thể thọ giới được. Vì vậy cho nên giới thanh văn muốn thọ tỳ kheo phải chọn lọc bao nhiêu điều kiện. Còn giới Bồ Tát ấy, thì cũng có chọn chọn, nhưng mà Phật cứ tuyên bố là tất cả hữu tình đều được thọ Bồ Tát giới, chỉ trừ những vị nào mà giết cha giết mẹ, nghĩa là làm cái việc thái quá, thì thế thì mới không cho thọ thôi. Còn tất cả chúng sanh đuôi què mẹ sứt, già trẻ lớn bé nam nữ, Phật cho thọ tuốt, ai cũng được thọ.
Phật, khi mà xin thầy, có xin thỉnh thầy giảng lại cho con được tặng chương có câu này: chỉ tâm địa diệu giới mới chứng đắc tâm địa pháp môn. Thì con chưa hiểu, con xin thầy giảng lại.
Chỉ tâm địa diệu giới. Chỉ tâm địa diệu giới mới chứng đắc tâm địa pháp môn. Đấy. Là nếu bây giờ con có trì cái diệu giới của tâm địa của con, thì con mới chứng được cái pháp môn để mà ngộ được cái tâm địa của mình. Bởi vì cũng như người có từ cái cửa của cái nhà ấy mà đi vào, thì con mới vào trong được cái nhà ấy. Chứ nếu con không từ cái cửa con đi vào, con phải có vào được trong nhà không?
Dạ, con thấy là kinh thầy là con.
Ừ, thế đằng này cũng thế. Con phải cái tâm của con, mà bây giờ con biết làm những việc không sát sanh, không trộm cắp. Đấy. Thì từ cái chỗ con làm những cái việc tốt, việc lành, cái việc sáng suốt ấy, khiến cho cái tâm của con nó tỉnh ra dần dần, nó tiêu cái tội báo, mà nó tăng cái phước tuệ. Thế nó tỉnh ra dần dần thì con chứng ngộ được cái tâm của con. Cũng như người lọc vàng ấy, thì chính y cứ vào cái quặng đó mà con lọc, chứ không phải ở nơi khác. Ngay từ cái quặng đó con lọc, thế lọc hết từ những các cái nhơ bẩn đi thì cái vàng đó lộ ra. Thế bây giờ con làm, con không sát sanh, con không trộm cắp, tức là con lọc hết những cái tham sân si, những các cái xấu đi, thì tự nhiên cái về sau này cái vàng nó phải hiện lộ. Tánh là cái tánh trọng yếu này, nghĩa là cái tâm địa diệu giới. Cái tâm địa của con thì con biết rồi chứ gì? Con biết cái tâm con chưa đã? Ừ, thì con có cái tâm của con rồi, nó đang biết nói đấy, nó đang biết giả đấy, phải không? Đấy, thì cái tâm địa ấy, bây giờ con từ cái tâm ấy, con mới giữ cái diệu giới. Con không sát sanh, con không trộm cắp, con không nói láo, con làm việc lành, đấy, con độ chúng sanh. Thế cái ấy gọi là tâm địa diệu giới, xong chưa? Nhận chưa đã? Cái tâm địa diệu giới. Thế, thế bây giờ con có thấy là cái, bây giờ con có tâm đây, con có thấy rằng con cần giữ cái tâm của con, không cho nó sát sanh, không cho nó nói láo. Con có thấy cái việc này là cần không? Thế, thế đấy, đó là con nhận thức được cái tánh trọng yếu của cái diệu giới ở nơi con. Con thấy cái việc giữ giới là cần.
Thấy cái câu mà trì tâm địa diệu giới, cái chính đắc tâm địa pháp môn đó con bạch thầy. Thì con hiểu này là trì tâm địa diệu giới, tức là bây giờ con mà giữ cái diệu giới này thì con ngăn được tất cả những cái ác, những cái nằm mê, thì con sẽ chứng đắc được cái tâm địa pháp môn.
Cái pháp môn để nhận ra cái tâm địa của mình. Đó là cái pháp môn. Cái diệu giới này nó là cái pháp môn để cho con chứng được cái tâm. Con phải nhớ rằng bây giờ cái tâm của con vẫn cái yên chí là nó thu ở trong cái thân này này. Đó. Con phải làm thế nào để con nhận được cái tâm của con nó ở khắp pháp giới, nó vô lượng quang, vô lượng thọ. Thì bây giờ con phải có một pháp môn.